Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo nâng cấp đường DT266.
Gặp mặt truyền thống 75 năm thành lập lực lượng vũ trang huyện Võ Nhai.
Kỷ niệm ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật Việt Nam.
Tập trung nguồn lực xây dựng định hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Cũng trong chương trình có bài gian nan xóa chi bộ sinh hoạt khép ở Đồng Hỷ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 18 tháng 4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công dự án cải tạo nâng cấp đường DT266, đoạn từ ngã tư sông Công ra quốc lộ 3 cũ đến ngã tư Điểm Thụy ra quốc lộ 37. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Được khởi công từ ngày 25 tháng 7 năm 2021, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường DT266 đoạn từ ngã tư sông Công đến ngã tư Điểm Thụy Phú Bình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Có chiều dài toàn tuyến gần 5 km, trong đó đoạn thuộc huyện Phú Bình dài 3,2 km và đoạn thuộc thành phố Phổ Yên dài 1,8 km. Theo thiết kế, nền đường rộng 19 m, mặt đường rộng 15 m, vỉa hè rộng 2x2 m. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2023. Theo báo cáo của chủ đầu tư về công trình giải phóng mặt bằng, hiện nay đối với địa phận huyện Phú Bình còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, đồng thời xây dựng phương án thực hiện bảo vệ thi công theo quy định. Về tiến độ thi công, đến nay hạng mục cầu vượt đường sắt Hà Thái đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng, phần thi công thảm mặt đường toàn tuyến đạt 95%. Dự kiến hoàn thành thảm mặt đường trước ngày 24 tháng 4 năm 2022, chất lượng thi công đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị địa phương báo cáo tình hình triển khai dự án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án giao thông quan trọng, không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các địa phương được hưởng lợi từ dự án nói riêng và cả của tỉnh nói chung. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao các sở, ngành tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng dự án và tiết kiệm nhất có thể. Liên quan tới vấn đề giải phóng mặt bằng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh và xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bao gồm cả công tác tái định cư cho các hộ dân. Đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương liên quan, cũng như nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đồng chí lưu ý đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng phải chú trọng công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục của dự án và thông xe kỹ thuật vào ngày 22 tháng 4 năm 2022.
Cũng trong ngày hôm nay 18 tháng 4, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang huyện Võ Nhai 20 tháng 4 năm 1947, 20 tháng 4 năm 2022. Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự buổi lễ. Võ Nhai là vùng đất có truyền thống cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, là nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân 2, một trong những tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cơ quan huyện đội Bộ Dân quân Võ Nhai được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1947. Từ đây Võ Nhai đã có một cơ quan chuyên môn phụ trách về công tác quân sự. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng cả nước nói chung, Võ Nhai là hậu phương quan trọng của tỉnh. Bộ đội địa phương, dân quân du kích, tự vệ huyện Võ Nhai không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, đã sát cánh cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trực tiếp là của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai và sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở cùng nhân dân các dân tộc trong huyện, lực lượng vũ trang huyện Võ Nhai đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đạt được nhiều thành công, thực sự xứng đáng với những phần thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước và quân đội trao tặng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Đồng đã biểu dương những kết quả và thành tích đã đạt được trong suốt 75 năm qua, đồng thời đề nghị trong những năm tiếp theo, cơ quan quân sự các cấp phải làm tốt hơn nữa vai trò làm tham mưu, các lực lượng từng bước ổn định tổ chức biên chế, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao.
Hôm nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên SEVT đã tổ chức kỷ niệm 24 năm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 1998, 18 tháng 4 năm 2022. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh tham dự chương trình. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên được thành lập từ năm 1995 với 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hàng năm, trung tâm tiếp nhận từ 270 đến 300 em học sinh khuyết tật từ các huyện, thành phố trong toàn tỉnh, trong đó có từ 120 đến 140 em học tập, sinh hoạt nội trú tại trung tâm. Năm học 2021-2022, trung tâm có 19 lớp với trên 280 học sinh ở 3 cấp học là trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Vượt qua khó khăn do cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, trung tâm đã thực hiện tốt việc chăm sóc và giáo dục học sinh khuyết tật, tiến hành can thiệp sớm cho học sinh khuyết tật trước tuổi đến trường, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh khuyết tật. Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh trao tặng trung tâm những phần quà ý nghĩa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên đã trao tặng trung tâm 8 máy điều hòa cùng nhiều phần quà với tổng giá trị trên 230 triệu đồng. Phát biểu tại chương trình, đại diện SEVT cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội cũng như chăm sóc người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em bị khuyết tật đang học tập tại trung tâm. Đồng thời mong muốn với những phần quà được trao tặng sẽ giúp trẻ em khuyết tật tại trung tâm có thêm sức khỏe, điều kiện học tập tốt để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Ngày 18 tháng 4, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị báo cáo công tác tổ chức triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Dự hội nghị có đại diện các sở ban ngành liên quan. Hiện nay Định Hóa mới có 11 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, là một trong các huyện miền núi của tỉnh. Huyện còn gặp nhiều khó khăn trong việc đối ứng thực hiện các công trình, dự án xây dựng nông thôn mới, kinh tế chưa phát triển, nội lực yếu, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 17,87%. Vì vậy, ngay từ khi lập đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, huyện đã được sự quan tâm giúp đỡ của Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Theo đó, tổng nguồn vốn thực hiện đề án từ ngân sách nhà nước của Trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn lực từ ngân sách nhà nước khác là trên 1.940 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nguồn vốn từ các bộ, ban ngành, cơ quan doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ bằng các công trình với tổng trị giá trên 697 tỷ đồng. Đối với công tác triển khai thực hiện với 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, 3 xã theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Xác định rõ từng nội dung công việc, nguồn lực tối thiểu để đạt 19 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên, huyện đang gặp một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra do phần ngân sách nhà nước hỗ trợ chưa được giao vốn, các nguồn vốn giao cho huyện còn ít, tiêu chí tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu của tiêu chí do nguồn lực đầu tư hạn chế, trình độ, chất lượng, nguồn lao động còn thấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Định Hóa cần tiếp tục quan tâm đến nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư hạ tầng đồng bộ, phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, tuyên truyền, khuyến khích người dân phát triển sản xuất theo hình thức kinh tế tập thể kiểu mới nhằm nâng cao thu nhập. Đối với các công trình cần nguồn lực lớn, huyện cần xây dựng phương án chi tiết. Khi triển khai, cần đảm bảo tiết kiệm hiệu quả. Đối với các sở ngành của tỉnh, phải là cầu nối giữa địa phương với tỉnh và địa phương với các bộ ngành trung ương. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đóng vai trò là cơ quan thường trực báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trực tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời là cầu nối thường xuyên liên hệ với các sở ngành trung ương.
Thưa quý thính giả, ngày 16 tháng 4 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo 6 tỉnh Việt Bắc. Đại diện tỉnh Thái Nguyên có bà Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phóng viên Lê Mai phản ánh nội dung này.
Tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội năm 2022 là một trong những sự kiện nằm trong chương trình quảng bá những miền di sản Việt Bắc được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Năm 2022, chương trình do tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức và có sự liên kết với thành phố Hà Nội. Cơ hội để các tỉnh, thành phố xúc tiến quảng bá phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết sự phối hợp công tác tuyên truyền quảng bá du lịch.
Đến với thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội, thu hút rất đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Chính vì như vậy mà việc tuyên truyền quảng bá tại thủ đô là một cái việc cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Và như vậy thì sự liên kết vùng nó sẽ có tính lan tỏa, và sự lan tỏa ấy nó sẽ kết nối được cái sự hợp tác có cái tính bền vững, sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với 6 tỉnh miền Bắc.
Trong khuôn khổ tuần lễ có các hoạt động, chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc màu Việt Bắc, trưng bày văn hóa du lịch và sản phẩm đặc trưng vùng Việt Bắc, triển lãm ảnh phong cảnh đặc sắc của 6 tỉnh vùng Việt Bắc và Hà Nội. Đến với tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội năm 2022, công chúng thủ đô sẽ có nhiều sự trải nghiệm thú vị và mới lạ. Bà Chu Thị Đỗ, trưởng phòng thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh Thái Nguyên.
Thì chúng tôi có tổ chức trình diễn sao chè truyền thống tại gian hàng và trình diễn giã bánh dày tại chỗ. Thì đây là một cái hoạt động mà khá là hấp dẫn và thu hút rất là nhiều du khách đến tham quan cũng như là thưởng thức cái ẩm thực của tỉnh Thái Nguyên và trải nghiệm cái hoạt động sao chè truyền thống.
Anh Bùi Văn Quân, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhận xét.
Tôi thực sự là chưa được một lần đến Thái Nguyên, và sau khi xem các cái bức ảnh giới thiệu về Thái Nguyên thì tôi cũng cảm nhận được ở đây là một cái nơi mà có rất là nhiều cảnh đẹp, có truyền thống cách mạng, có nhiều công trình trong thời kỳ đổi mới. Và tôi cũng mong muốn rằng là có thể một điều kiện nào đó, dịp nào thuận lợi thì tôi sẽ đến Thái Nguyên để tận mắt chứng kiến được những cảnh đẹp.
Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội năm 2022 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 tại nhiều khu vực thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên đêm và sáng nay ngày 18 tháng 4, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trưa chiều có lúc giảm mây hưởng nắng. Nhiệt độ từ 17 đến 21 độ, sáng và đêm trời rét. Sau đây là dự báo các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, trời rét. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, trời rét. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, trời rét. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Mới đây, tổ công tác Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đi tham quan học tập xây dựng mô hình xã chuyển đổi, khu dân cư kiểu mẫu, một số cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tại tỉnh Ninh Bình. Đoàn đã đến thăm và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình thông minh tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đây là một trong 12 xã điểm của cả nước thực hiện chuyển đổi số. Hiện xã đã thực hiện đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương lên sàn thương mại điện tử, triển khai hệ thống thanh toán điện tử, xây dựng mã địa chỉ bưu chính cho 100% cơ quan, hộ gia đình trên địa bàn xã qua nền tảng bản đồ số gắn liền với sự phát triển thương mại điện tử, góp phần tích cực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Cùng với đó, hiện nay xã Yên Hòa đã bắt đầu số hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế, tạo thuận lợi cho người dân. Tiếp đó, đoàn tham quan cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP gốm Bồ Bát, sản phẩm được công nhận 4 sao tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô. Tham quan xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tại các điểm tham quan, đoàn công tác của tỉnh đã được các địa phương nơi đoàn đến chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, sản phẩm OCOP, phát huy nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Qua tham quan thực tế, đoàn công tác sẽ có thêm kinh nghiệm quý để Thái Nguyên tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Sáng nay ngày 18 tháng 4, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2022. Tham gia khóa học lần này, trên 80 đảng viên mới đến từ các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh được học tập nâng cao kiến thức, trình độ lý luận chính trị thông qua 10 chuyên đề theo quy định như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, xây dựng đảng về đạo đức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khóa học được tổ chức từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4. Thông qua bồi dưỡng, giúp trang bị cho đảng viên mới những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam, đồng thời có đủ bản lĩnh, lý tưởng của đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 18 tháng 4, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Người Khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị truyền thông phổ biến chính sách pháp luật về trợ giúp pháp lý một số chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật. Tại hội nghị, các đại biểu và hội viên người khuyết tật thành phố Thái Nguyên đã được tuyên truyền phổ biến về một số chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật, đồng thời được tư vấn giải đáp trực tiếp bởi đại diện đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên về một số vướng mắc các vụ việc nảy sinh liên quan đến hội viên Hội Người Khuyết tật thành phố Thái Nguyên. Buổi truyền thông không chỉ giúp nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật cho người khuyết tật mà còn nâng cao công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế, trong đó có người khuyết tật, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh.
Ngày 17 tháng 4, Hội Người mù thành phố Phổ Yên đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam, 17 tháng 4 năm 1969, 17 tháng 4 năm 2022 và 42 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam, 18 tháng 4 năm 1980, 18 tháng 4 năm 2021. Hội Người mù thành phố Phổ Yên được thành lập từ năm 2014, hiện hội có 220 hội viên tham gia sinh hoạt tại các cơ sở hội. Trong thời gian qua, hội luôn chú trọng đến công tác dạy nghề, hỗ trợ việc làm, tạo sinh kế bền vững cho các hội viên. Hội đã vận động được gần 30 hội viên tham gia lớp dạy nghề, tổ chức cho 28 học viên tham gia lớp học và sử dụng thành thạo chữ Braille. Trong công tác xóa đói giảm nghèo, hội đã triển khai dự án vốn vay từ Quỹ Quốc gia cho các hội viên phát triển chăn nuôi với tổng số vốn 70 triệu đồng, hướng dẫn thành lập 5 cơ sở xoa bóp bấm huyệt, tạo việc làm cho 12 hội viên người mù có thu nhập ổn định. Thời gian tới, Hội Người mù thành phố Phổ Yên tiếp tục quan tâm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, tổ chức cho học viên tham gia các lớp dạy nghề phù hợp, qua đó nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên. Tại buổi gặp mặt, Hội Người mù thành phố Phổ Yên đã chuyển tặng 53 chiếc gậy trắng hỗ trợ di chuyển do Trung ương Hội Người mù Việt Nam gửi tặng, 18 máy đo huyết áp do các mạnh thường quân ủng hộ và tặng 50 suất quà của thành hội với tổng trị giá các phần quà trên 30 triệu đồng cho các hội viên cao tuổi, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Vừa qua, Team Thái Nguyên đã trao học bổng cho 3 con của thành viên thuộc hộ nghèo tại hai huyện Phú Bình và Đại Từ, trị giá 3,3 triệu đồng một suất. Tổ chức tài chính Vimo trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương chi nhánh Thái Nguyên, Team Thái Nguyên, đang hoạt động tại 6 trên 9 huyện thành của tỉnh với 52 xã phường thị trấn, tăng 6 xã so với cùng kỳ năm trước. Số thành viên của chi nhánh là hơn 9.300 người và 417 khách hàng tham gia gửi tiết kiệm, đạt 99,8% so với kế hoạch, tăng 458 thành viên so với cùng kỳ năm 2021. Số vốn giải ngân trong quý 1 năm 2022 của Team Thái Nguyên là 42,8 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch. Tổng dư nợ vốn toàn chi nhánh tính đến ngày 31 tháng 3 là 98,2 tỷ đồng, tăng 5,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hoàn trả duy trì 100%. Số dư tiền tiết kiệm của chị em thành viên khách hàng là 98 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong quý 2, Team Thái Nguyên tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển 100% thành viên mới, mở rộng triển khai hoạt động team ra thêm 2 xã phường, dự kiến giải ngân 54,4 tỷ đồng.
Thưa quý vị thính giả, trong 3 tháng đầu năm 2022, theo đà tăng của giá xăng dầu, thị trường vật liệu xây dựng cũng ghi nhận nhiều loại mặt hàng tăng giá chóng mặt. Thực tế này khiến không ít dự án gặp khó khi đơn giá xây lắp bị đội lên cao gấp nhiều lần. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Sau thời gian chậm tiến độ do gặp khó khăn về thời tiết, hiện nay dự án xây dựng nút giao Khắc Cốt giữa đường Việt Bắc và đường Thống Nhất thành phố Thái Nguyên đang vào giai đoạn nước rút để hoàn thiện và bàn giao dự án trong tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của các nhà thầu là việc giá nhiều vật liệu xây dựng tăng cao đột biến, khiến hiệu quả của dòng vốn đầu tư bị ảnh hưởng đáng kể. Ông Trần Nam Hưng, đại diện nhà thầu công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 cho biết khó khăn.
Giá thép thay đổi từng ngày một. Nếu và tăng thế này thì nó cũng sẽ tăng khoảng tầm độ 10% chi phí về vật tư vật liệu.
Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh, dù đã hoàn thành tới 85% khối lượng thi công, nhưng chi phí để hoàn thiện những hạng mục còn lại của dự án đang tăng cao từng ngày. Trong khi đó, các hợp đồng thi công trọn gói bao gồm vật liệu xây dựng đã được ký trước khi dự án khởi công. Ông Lý Thái Hồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh cho biết khó khăn khi giá vật liệu xây dựng gia tăng.
Đến cái giai đoạn cuối này là cái thí dụ như là một số cái đơn giá lên, thí dụ sắt là một, thứ hai là nhựa đường, thứ ba là cái cước vận tải. Toàn bộ tất cả nó đẩy lên hết.
Theo khảo sát của phóng viên tại một số cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày 13 tháng 4, giá hầu hết các loại vật liệu xây dựng như thép, cát, đá xanh, xi măng đã tăng so với cuối năm 2011. Trong đó phổ biến như sắt thép, xi măng, cát xây dựng đã tăng khoảng 10-20% so với thời điểm cuối năm 2021. Riêng giá thép tăng 7 lần từ đầu năm đến nay. Ông Đặng Văn Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Bách Hợp cho biết.
Có những cái thời điểm mà giá thép tăng cao thì dẫn đến thị trường khan hiếm. Thì cái việc là kinh doanh của doanh nghiệp cũng rất khó khăn bởi vì thiếu cái nguồn sản phẩm hàng hóa đầu vào để cung cấp cho các cái công trình.
Do giá vật liệu xây dựng tăng cao nên giá thầu công trình cũng phải tăng theo giá thị trường thêm từ 25-30%, khiến nhiều dự án xây dựng bị chậm tiến độ. Trước thực tế này, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương vào cuộc ngăn đầu cơ, thổi giá, công bố kịp thời đơn giá vật liệu sát với thị trường để hỗ trợ các nhà thầu. Bởi nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, sẽ gây khó khăn với công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và công tác giải ngân của các dự án. Thưa quý thính giả, đối với các xã vùng cao, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn thì cán bộ, đảng viên luôn là người có vai trò quan trọng trong việc truyền đạt, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng ở xã vùng cao, vùng khó khăn của huyện Đồng Hỷ luôn chú trọng và coi công tác phát triển Đảng là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng hướng tới mục tiêu xóa chi bộ sinh hoạt ghép. Nhưng thực tế cho thấy ở những địa bàn này, chưa nói đến kết nạp đảng viên mới, mà ngay cả công tác tạo nguồn cũng còn đang là vấn đề nan giải. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Mạnh Nghịnh có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
Khe Hai và Liên Vương là hai xóm vùng cao của xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ. Địa bàn rộng, đường xá trở ngại, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm trước, bằng rất nhiều quyết tâm, xã Văn Lăng mới thành lập được chi bộ Liên Vương để lãnh đạo hai xóm. Thế nhưng, hàng chục năm qua, cả chi bộ cũng chỉ có 5 đảng viên. Trong đó, xóm Khe 2 vừa mới kết nạp được một đảng viên mới, thì một đảng viên còn lại có đơn xin phép nghỉ sinh hoạt vì cao tuổi. Để đảm bảo kết nạp 2,5% đảng viên mới trở lên theo nghị quyết đại hội đảng, mỗi năm các chi bộ trực thuộc, phấn đấu lắm cũng chỉ kết nạp được 6 đảng viên. Tất cả số đảng viên mới này đều ở các chi bộ cơ quan trường học. Khu vực nông thôn hầu như không có. Cả năm nay, Đảng ủy chỉ đạo các cơ sở tìm nguồn để cử đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, nhưng cũng chỉ giới thiệu được một người duy nhất. Đồng chí Ngô Thị Nhị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Trong cái khoảng 3 đến 5 năm tới thì Đảng bộ cũng có cái kế hoạch để chia tách được cái chi bộ Liên Phương và Khai Hai thành hai cái chi bộ chính thức để sinh hoạt. Tuy nhiên thì trong cái vòng 5 năm tới thì chưa biết là có thể tách được cái chi bộ này hay không.
Đối với Đảng bộ xã Quang Sơn, hiện có hai chi bộ sinh hoạt ghép lãnh đạo 4 xóm. Trong đó, chi bộ Lân Đâm đến thời điểm này chỉ có duy nhất một đảng viên. Qua rà soát vẫn chưa có nguồn phát triển. Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Phó Bí thư chi bộ, trưởng xóm Đồng Thu, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ nói.
Nếu mà là chi bộ chỉ có phụ trách của một xóm, thì cái việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thì nó rất là thuận lợi. Đây là hai xóm mà lại hai xóm này có hai cái cái môi trường rồi cái điều kiện phát triển kinh tế nó khác nhau. Nên là cái việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ là gặp rất nhiều khó khăn.
Thời gian tới, Đảng bộ xã đang triển khai các bước để tách chi bộ Đồng Thu hiện đang lãnh đạo hai xóm Đồng Thu và Trung Sơn. Bởi xóm Trung Sơn sau nhiều năm nỗ lực đã phát triển được thêm một đảng viên mới. Cùng với hai đảng viên hiện có, Đảng bộ xã đang tính toán nhiều giải pháp để quyết tâm giảm chi bộ sinh hoạt ghép trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ cho biết phương hướng thời gian tới.
Chủ trương của chúng tôi cũng trong năm nay cũng tách cái chi bộ Đồng Thu thành chi bộ Đồng Thu và chi bộ Trung Sơn. Chúng tôi cũng đã chủ trương là sẽ điều 3 đồng chí công tác ở ủy ban xã xuống sinh hoạt để cùng củng cố tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trung Sơn. Đồng thời tiếp tục là tuyên truyền vận động các cái quần chúng ưu tú trên đó để kết nạp vào Đảng.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban tổ chức huyện ủy Đồng Hỷ cho biết,
để có những cái giải pháp mà hữu hiệu và sớm hoàn thành cái chỉ tiêu theo nghị quyết, theo đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thì Ban tổ chức huyện ủy cũng đã chủ động tham mưu giúp Ban thường vụ huyện ủy ban hành nghị quyết, cũng như là hàng năm giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng chi đảng bộ cơ sở, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội huyện để hướng dẫn tập hợp đoàn viên hội viên tham gia tổ chức đoàn hội để nâng cao nhận thức về chính trị, cũng như là tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên để tạo nguồn phát triển đảng viên để đủ điều kiện chia tách thành lập mới chi bộ.
Việc phát triển đảng viên ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó. Giải quyết những khó khăn trên cần có thời gian và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, để các tổ chức cơ sở đảng thực sự mạnh, ngoài những giải pháp về tuyên truyền vận động, xây dựng các phong trào thu hút đoàn viên, thanh niên nhằm phát hiện bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng. Về lâu dài, cần có một chiến lược bài bản để giữ chân lực lượng trẻ ở lại quê nhà.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo nâng cấp đường DT266. Gặp mặt truyền thống 75 năm thành lập lực lượng vũ trang huyện Võ Nhai. Kỷ niệm ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật Việt Nam. Tập trung nguồn lực xây dựng Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, có nơi dưới 16 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 23 đến 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, vùng núi 13 đến 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ phía Bắc 18 đến 23 độ, phía Nam 20 đến 28 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Xuân Lương, Dương Duyên cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.